truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ tư ngày 4 tháng 5 có những nội dung chính sau.
Tháng hành động vì chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm năm nay với chủ đề tiếp tục tăng cường sản xuất kinh doanh tiêu dùng rau thịt an toàn. Để làm tốt công tác này, thành phố Thái Nguyên đã tích cực hoạt động thanh tra, kiểm tra, lấy mẫu xét nghiệm.
Nhờ chương trình chung tay vì người nghèo, phường Tân Thành có thêm hộ nghèo khó khăn về nhà ở được hỗ trợ làm nhà đại đoàn kết.
Việc thanh toán tiền điện qua thẻ tuy mới được Điện lực Thái Nguyên áp dụng thực hiện, song với hình thức này đã đem lại nhiều tiện ích cũng như sự hài lòng của khách hàng.
Do những tính năng và tiện ích mà xe đạp điện, xe máy điện mang lại đã khiến nhiều người lựa chọn là phương tiện đi lại phổ biến, nhất là học sinh sinh viên. Tuy nhiên, việc sử dụng phương tiện này đã và đang tiềm ẩn mất an toàn từ chính người điều khiển. Chuyên mục Vì An ninh Thành phố trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Tiến tới bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021.
Sáng ngày 3 tháng 5, đồng chí Đoàn Thị Hảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Thái Nguyên đã có buổi kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021 tại xã Đồng Bẩm, Cao Ngạn và phường Tân Long, thành phố Thái Nguyên. Qua kiểm tra cho thấy, tất cả các phường xã đã niêm yết đầy đủ danh sách cử tri, cũng như danh sách chính thức những người tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp. Tuy nhiên, vẫn còn một số điểm thực hiện chưa tốt, chưa đồng bộ, như cử tri sinh năm 1998 chưa thể hiện đầy đủ ngày tháng sinh, danh sách cử tri nhiều chỗ còn bị mờ, bị gạch xóa do lỗi viết tay. Đồng chí Bí thư Thành ủy yêu cầu Ủy ban bầu cử các địa phương phải khắc phục ngay những tồn tại. Đồng chí cũng đặc biệt lưu ý các địa phương cần phải tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo kiểm tra, đánh giá tình hình chuẩn bị bầu cử trên địa bàn, báo cáo những vấn đề mới phát sinh về Ủy ban bầu cử thành phố để kịp thời giải quyết tháo gỡ. Chú trọng hơn nữa công tác đảm bảo an ninh trật tự, đẩy mạnh công tác tuyên truyền tới quần chúng nhân dân để ngày bầu cử được diễn ra thuận lợi, an toàn, thực sự là ngày hội của toàn dân.
Sáng ngày 4 tháng 5, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Thái Nguyên phối hợp với Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân phường Tân Thành tổ chức bàn giao nhà đại đoàn kết cho bà Trần Thị Hiên ở tổ 10. Đến dự có đồng chí Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và thành phố Thái Nguyên, lãnh đạo Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Thái Nguyên cùng các tổ chức, đoàn thể, chính trị xã hội của địa phương. Gia đình bà Trần Thị Hiên là hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Bố mẹ mất sớm, bản thân bà Hiên không có việc làm, ổn định, nhưng phải chăm sóc và nuôi dưỡng anh chị bị khuyết tật. Được sự giúp đỡ của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam ủng hộ 50 triệu đồng, sự hỗ trợ của các anh em họ tộc và bản thân gia đình, nay bà Hiên đã có ngôi nhà mới khang trang với tổng kinh phí xây dựng là 101 triệu đồng. Trao đổi về hoạt động xóa nhà rột nát cho hộ nghèo ở địa phương, bà Nguyễn Thị Lan, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Tân Thành cho biết.
Trong năm 2015, thì Mặt trận Tổ quốc phường đã phối hợp cùng Ủy ban Nhân dân là rà soát làm mới được một hộ và sửa chữa được 4 hộ. Và đến thời điểm bây giờ thì cũng được là Ngân hàng Agribank chi nhánh tỉnh Thái Nguyên lại tiếp tục hỗ trợ cho gia đình bà Trần Thị Hiên thuộc hộ nghèo tổ phố số 10. Kế hoạch đối với sửa chữa nhà đại đoàn kết trong năm 2016 thì Mặt trận Tổ quốc phường đã triển khai đến các tổ dân phố và để kế hoạch trong năm 2016 là trên cơ sở thực tế hộ nghèo mà đã được rà soát đầu năm thì Mặt trận Tổ quốc phường sẽ có kế hoạch và sẽ triển khai đồng bộ.
Đến dự và phát biểu tại buổi lễ bàn giao, đồng chí Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã ghi nhận những đóng góp của tập thể cán bộ Agribank chi nhánh tỉnh Thái Nguyên và nhân dân địa phương đã giúp đỡ gia đình bà Hiên, động viên gia đình bà Hiên khắc phục khó khăn, dần ổn định kinh tế. Nhân dịp này, nhiều doanh nghiệp cá nhân đã ủng hộ tiền mặt và đồ dùng phục vụ sinh hoạt cho gia đình.
Thành phố Thái Nguyên hiện có trên 1.000 cơ sở sản xuất chế biến kinh doanh thực phẩm. Thời gian qua, để làm tốt công tác đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, không để tình trạng ngộ độc thực phẩm xảy ra, các cơ quan chuyên môn của thành phố đã tích cực hoạt động thanh tra, kiểm tra, lấy mẫu xét nghiệm. Đặc biệt, trong tháng hành động vì chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm năm 2016 với chủ đề tiếp tục tăng cường sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng rau thịt an toàn diễn ra từ ngày 15 tháng 4 năm 2016 đến ngày 15 tháng 5 năm 2016, đoàn kiểm tra liên ngành của thành phố Thái Nguyên đã tiến hành thanh tra kiểm tra về an toàn thực phẩm tại 18 trên 27 xã phường trên địa bàn. Qua kiểm tra cho thấy, các địa phương đã thực hiện khá tốt công tác quản lý về an toàn vệ sinh thực phẩm, tuyên truyền đúng kịp thời những nội dung của tháng hành động vì chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm. Đoàn cũng tiến hành kiểm tra đột xuất thực tế tại một số bếp ăn tập thể, cơ sở trong sản xuất chăn nuôi gia súc của các địa phương. Tuy nhiên, khó khăn chung của địa phương là cán bộ theo dõi vẫn là kiêm nghiệm, điều kiện, quyền hạn về kiểm tra, xử lý vi phạm còn hạn chế. Do đó, các địa phương cũng đề nghị thành phố cần tăng cường công tác tập huấn, tạo điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị để thực hiện tốt hơn công tác này ở địa phương. Ông Bùi Khánh Trương, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Thịnh Đức, trưởng ban chỉ đạo an toàn vệ sinh thực phẩm xã nói:
Vướng mắc của địa phương ấy thì hiện nay là về chuyên môn thì không phải là đã đáp ứng được. Nên chính vì vậy là bây giờ cũng kiến nghị với các cấp là tổ chức nhiều hơn, đặc biệt là cái công tác về vệ sinh an toàn thực phẩm để các thành viên của ban chỉ đạo cũng như là tổ kiểm tra xuống cơ sở đáp ứng được các cái yêu cầu và nhiệm vụ.
Từ đầu năm đến nay, Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Thái Nguyên đã thu gom và xử lý gần 15.000 tấn rác thải sinh hoạt, tăng 15% so với cùng kỳ năm trước, thường xuyên tưới rửa 38 km đường trung tâm thành phố, duy trì sửa chữa và vận hành liên tục trên 380 km đường điện chiếu sáng trên các tuyến đường chính với hơn 11.000 bóng điện chiếu sáng, đảm bảo trên 90% số bóng hoạt động tốt, duy trì vận hành 16 trạm đèn tín hiệu giao thông, hoạt động ổn định, đảm bảo cho các phương tiện tham gia giao thông an toàn thuận tiện. Công ty cũng đã duy trì quản lý, bảo trì, duy tu hệ thống đường ô vuông thành phố, như lắp đặt bổ sung 59 bộ biển báo giao thông, biển tên đường, tên ngõ bị hư hỏng, sơn kẻ 500m2 mặt đường bị mờ bằng sơn dẻo nhiệt. Thời gian tới, Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Thái Nguyên sẽ tiếp tục thực hiện tốt công tác thu gom và vận chuyển xử lý rác thải công cộng, rác thải sinh hoạt trên địa bàn thành phố, thường xuyên tưới rửa các tuyến đường, tăng cường công tác tuyên truyền vận động nhân dân cùng chung sức giữ gìn vệ sinh môi trường dưới nhiều hình thức và tạo diện mạo đô thị luôn sáng, xanh, sạch, đẹp trước, trong và sau cuộc bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.
Thưa quý vị và các bạn, hiện tôi đang có mặt tại điểm thu tiền điện số 5, phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên. Hôm nay là ngày trong tháng khách hàng đến thanh toán tiền điện tại các điểm thu theo quy định của Điện lực Thái Nguyên. Và theo quan sát của chúng tôi lúc này thì với việc thanh toán tiền điện theo kiểu mới hay còn gọi là quẹt thẻ khách hàng qua đầu lọc thẻ của máy in nhiệt hoặc qua camera của máy tính bảng thì những người đến đây thanh toán tiền điện đều cảm thấy hài lòng bởi những tiện ích mà hình thức thanh toán này đem lại. Chỉ với một chiếc máy in nhiệt có đầu lọc thẻ từ và một chiếc máy tính bảng, khách hàng mang thẻ của mình đến chỉ phải đợi 30 giây đến 1 phút là có thể cầm hóa đơn thanh toán tiền điện trên tay. Đây chính là tiện ích đầu tiên dễ nhận thấy nhất đối với việc thanh toán tiền điện qua thẻ. Mặc dù mới triển khai thực hiện được 2 tháng nay, thế nhưng hình thức thanh toán tiền điện kiểu mới này đã cho thấy nhiều tiện ích cũng như sự hài lòng của khách hàng mỗi khi đi nộp tiền điện tại các điểm thu. Chị Nguyễn Thị Hồng Nhung ở tổ 12, phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên cho biết, hình thức thanh toán tiền điện qua thẻ rất nhanh chóng, chính xác, giúp chúng tôi tiết kiệm được thời gian cũng như công sức.
Vào những ngày quy định đi nộp tiền điện, người dân chúng tôi đi nộp rất là đông, thường đứng đợi từ 10 đến 20 phút mới có thể thanh toán xong tiền điện. Nhưng nay nhờ có thanh toán điện qua thẻ, chúng tôi đến thì không phải chờ đợi lâu mà có thể thanh toán từ 1 đến 2 phút có thể là xong một người.
Còn anh Nguyễn Bá Quyền ở tổ 9, phường Phan Đình Phùng cho biết.
Khi đến thì phải tìm hóa đơn lâu lắm, bây giờ đến thì chỉ gạt cái là hóa đơn lên trả tiền ngay thôi.
Trước đây, theo hình thức thanh toán tiền điện cũ, thì bộ phận quản lý hóa đơn phải phân loại biên nhận thanh toán, hóa đơn phải thu bao gồm các hóa đơn mới phát sinh trong tháng và các hóa đơn còn tồn theo hình thức thu đã ký kết trong hợp đồng mua bán điện để giao cho các thu ngân viên chuyên trách. Tất cả biên nhận thanh toán, hóa đơn tiền điện phải được quản lý chặt chẽ như tiền mặt, ký nhận vào biên bản và quyết toán số tiền biên nhận, nên việc tìm kiếm biên nhận tiền điện để trả khách hàng mất rất nhiều thời gian. Do đó, Công ty Điện lực Thái Nguyên đã đưa vào sử dụng tối đa năng lực thiết bị công nghệ thông tin, nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng, nâng cao năng suất lao động, tiết kiệm chi phí trong quản lý thu và theo dõi tiền điện. Vì vậy, việc thu và theo dõi khách hàng nợ tiền điện sẽ được thực hiện thông qua thẻ khách hàng có mã hóa bằng mã từ, sử dụng đầu đọc thẻ từ tìm kiếm rất nhanh. Nhân viên thu tiền tại quầy sử dụng máy tính bảng có kết nối đến dữ liệu hóa đơn online của khách hàng để chấm nợ. Chị Trần Thị Thanh Hiền, nhân viên thu tiền điện tại điểm thu tiền điện số 5, phường Phan Đình Phùng cho biết, đối với khách hàng thanh toán có 2 công tơ, 2 mã khách hàng khác nhau thì công ty đã nghiên cứu tích hợp 2 khách hàng trên cùng một thẻ, tạo điều kiện cho khách hàng không phải bảo quản và sử dụng 2 thẻ cùng một lúc khi nộp tiền.
Đấy là trước kia thì thu tiền điện mà qua hóa đơn tiền điện ấy thì Khi khách hàng đến thì phải là tìm hóa đơn này và cộng tiền để thu được tiền của khách hàng. Đến nay dùng hóa đơn thu qua thẻ này thì chỉ cần quẹt thẻ trong máy tính thì có cái chức năng để cộng hóa đơn luôn. Khi có khách hàng có nhiều điểm đo đến thu tiền ấy, nộp tiền điện thì mình có chương trình cộng trên máy tính, số tiền cũng thể hiện ở trên máy tính luôn thì độ chính xác là cao, không bị nhầm lẫn và tiết kiệm được thời gian.
Được biết Thái Nguyên là tỉnh phía Bắc đầu tiên áp dụng phương thức thu tiền điện qua thẻ khách hàng, đảm bảo nhanh chóng, chính xác. Và hiện nay thì số lượng khách hàng đang sử dụng thẻ thanh toán tiền điện của Điện lực Thái Nguyên là trên 300.000 thẻ, trong đó thành phố Thái Nguyên có trên 65.000 thẻ. Theo ông Trần Hồ Nam, Phó Giám đốc Công ty Điện lực Thái Nguyên, thì nếu áp dụng thanh toán bằng thẻ khách hàng, tổng số tiền tiết kiệm được mà giải pháp này mang lại là trên 1,2 tỷ đồng.
Qua cái phương pháp thu tiền điện và chấm nợ online bằng máy tính bảng và máy nhiệt thì khách hàng sử dụng điện đến nộp tiền điện thì không phải chờ đợi. Tức là để mà tìm kiếm khách hàng và thực hiện thu thì phải trong vòng khoảng 3 giây thôi. Tức là sau khi thu được thì các cán bộ mà kiểm tra kiểm soát ở nhà ấy, sẽ biết được thu nhân viên đó tại một thời điểm đã thu được bao nhiêu. Và trước đây thì phải sử dụng 2 nhân viên nhưng bây giờ chúng tôi chỉ cần 1 nhân viên. Có nghĩa là giảm được cái nhân lực trong việc thu tiền điện.
Có thể nói việc áp dụng hình thức thanh toán tiền điện qua thẻ đã tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng có thể nộp tiền điện ở bất kỳ điểm thu nào của công ty, đồng thời giúp cho nhân viên thu tiền điện tìm kiếm thông tin khách hàng một cách nhanh chóng, chính xác, cũng như giảm bớt được thời gian chờ đợi nộp tiền của khách, nhất là tránh được trường hợp khách hàng bị thu tiền điện nhiều lần, qua đó thể hiện được tính chuyên nghiệp của ngành.
Chuyên mục Vì an ninh thành phố.
Thưa các đồng chí và các bạn, trong chuyên mục truyền thanh vì an ninh thành phố hôm nay, chúng tôi chuyển đến các đồng chí và các bạn phần tin và tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự trong tuần. Phần cuối chuyên mục là bài viết nâng cao ý thức chấp hành luật lệ an toàn giao thông khi điều khiển xe máy điện, xe đạp điện. Sau đây là nội dung chương trình.
Tuần qua, từ ngày 28 tháng 4 đến ngày 4 tháng 5, trên địa bàn thành phố xảy ra 4 vụ phạm pháp hình sự, gồm các loại án như cố ý gây thương tích, cướp giật tài sản, trộm cắp tài sản, đánh bạc, triệt phá một điểm ma túy trên địa bàn, tài sản bị xâm hại trên 5 triệu đồng, bị thương một người. Án xảy ra thuộc địa bàn các phường Tân Thịnh, Thịnh Đán, Trương Vương. Đáng chú ý, khoảng 10 giờ 50 phút ngày 27 tháng 4, tại khu vực nhà trọ của gia đình chị Nguyễn Thị Vân, sinh năm 1982, thuộc tổ 19 phường Thịnh Đán, chị Nguyễn Thị Nhi và Ngô Thị Vân đều sinh năm 1997, thường trú tại Hoàng Mai, Nghệ An, là sinh viên trường Cao đẳng Y Thái Nguyên, đang thuê phòng trọ tại nhà chị Vân, đã dùng gậy kim loại, gậy inox để phơi quần áo. Do sơ ý đã va vào đường dây điện trước cửa nhà trọ làm chập điện gây cháy, Nhi và Vân bị bỏng hiện đang cấp cứu và điều trị tại Bệnh viện Bỏng Quốc gia. Đêm 26 dạng ngày 27 tháng 4 tại khu vực phường Trương Vương, Công an thành phố tuần tra phát hiện Bùi Quang Cường, sinh năm 1981, thường trú tại tổ 11 phường Túc Duyên, có biểu hiện nghi vấn phạm tội. Qua đấu tranh, Cường khai nhận đầu tháng 4 đã trộm cắp một chiếc ắc quy xe ô tô tải nhãn hiệu Kia của anh Bùi Văn Trà, sinh năm 1973, thường trú tại tổ 14 phường Túc Duyên, trị giá tài sản thiệt hại theo bị hại khai khoảng 2 triệu đồng. Hiện Công an thành phố đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.
Tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự tuần qua. Tuần qua, Chỉ huy Công an thành phố chỉ đạo các đội nghiệp vụ, công an các phường xã phối hợp cơ quan chức năng tổ chức tuyên truyền vận động nhân dân nâng cao ý thức cảnh giác phòng ngừa với các thủ đoạn hoạt động gây án của tội phạm, đẩy mạnh hoạt động điều tra các vụ án hình sự, tăng cường công tác tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm luật giao thông đường bộ, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn thành phố. Về công tác phòng ngừa và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, lực lượng trinh sát hình sự, trinh sát phòng chống tội phạm về ma túy, công an các phường xã nắm hoạt động của các loại đối tượng trong diện quản lý, qua đó kiểm danh kiểm diện 152 lượt đối tượng, phát hiện 82 lượt đối tượng hình sự, đối tượng ma túy có biểu hiện hoạt động tái phạm, đã gọi kiểm điểm giáo dục răn đe. Đội quản lý hành chính về trật tự xã hội, công an các phường xã kiểm tra đôn đốc 113 lượt cơ sở kinh doanh khách sạn, nhà nghỉ, hiệu cầm đồ và kiểm tra tạm trú 205 lượt hộ nhân dân về việc thực hiện các quy định về đảm bảo an ninh trật tự. Nhắc nhở 13 trường hợp, xử lý phạt hành chính 12 trường hợp vi phạm, thu trên 2 triệu đồng nộp kho bạc nhà nước. Công an các phường xã, bảo vệ dân phố và lực lượng dân quân tự vệ, lực lượng xung kích phòng chống ma túy thực hiện 226 ca tuần tra kiểm soát với 958 lượt người tham gia giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn. Qua tuần tra, công an phường Thịnh Đán thu giữ một xe mô tô Everest mang biển số giả do đối tượng bỏ chạy để lại khi phát hiện lực lượng tuần tra. Qua xác minh, xe mô tô là tang vật trong vụ trộm xảy ra tại Đông Anh, Hà Nội. Về công tác đấu tranh chấn áp tội phạm, đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy và công an 6 phường trên địa bàn thành phố bắt 10 vụ, 11 đối tượng phạm tội mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ 102 gram heroin và 133 gram ma túy tổng hợp cùng một số vật chứng có liên quan. Công an phường Gia Sàng, Tân Long vận động 3 người nghiện ma túy cai tại gia đình. Về công tác duy trì trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, lực lượng công an thành phố đã tuần tra kiểm soát lập biên bản 114 trường hợp vi phạm luật giao thông đường bộ, tạm giữ 10 xe ô tô, 13 xe mô tô, 2 xe đạp điện, xử lý phạt tiền 166 trường hợp vi phạm, thu hơn 160 triệu đồng nộp kho bạc nhà nước, tước giấy phép lái xe có thời hạn 27 trường hợp, nhắc nhở 161 trường hợp lấn chiếm hành lang giao thông đường bộ, phạt tiền 96 trường hợp vi phạm, thu trên 24 triệu đồng nộp kho bạc nhà nước. Thưa các đồng chí và các bạn, xe đạp điện, xe máy điện với những tính năng và tiện ích mang lại như đi nhanh, không cần bằng lái, tiết kiệm điện, an toàn, thân thiện và bảo vệ môi trường đã khiến nhiều người sử dụng xe đạp điện là phương tiện đi lại phổ biến, nhất là học sinh sinh viên. Tuy nhiên, với lượng lớn người sử dụng xe đạp, xe máy điện lưu thông trên đường gây ảnh hưởng không nhỏ đến trật tự an toàn giao thông đường bộ. Bài viết nâng cao ý thức chấp hành luật lệ an toàn giao thông khi điều khiển xe máy điện, xe đạp điện sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này.
Trước thực trạng xe đạp, xe máy điện tăng đột biến trong năm qua, Công an thành phố đã tham mưu chính quyền và một số cơ quan ban ngành của địa phương về công tác quản lý xe đạp điện, xe máy điện, tăng cường việc kiểm tra và xử lý các trường hợp sử dụng xe đạp điện, xe máy điện vi phạm pháp luật về giao thông đường bộ, kết hợp với việc nhắc nhở tuyên truyền vận động người dân đăng ký xe máy điện, đồng thời kiểm tra xử lý nghiêm các tổ chức cá nhân có hành vi sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu xe máy điện trái phép. Trung tá Hà Mậu Trường, Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát Giao thông cho biết, theo thông tư số 54 ngày 22 tháng 10 năm 2015 của Bộ Công an kể từ ngày 1 tháng 7 trở đi, các trường hợp lưu hành xe máy điện trên đường nhưng chưa đăng ký sẽ bị lực lượng xử lý nghiêm.
Thực hiện cái kế hoạch của Giám đốc Công an tỉnh Thái Nguyên cũng như là của Ban An toàn Giao thông thành phố Thái Nguyên và Chỉ huy Quan Thái Nguyên, Đội Cảnh sát Giao thông đã tham mưu cho Chỉ huy Quan Thái Nguyên xây dựng các cái kế hoạch tuần tra kiểm soát xử lý phạm về trật tự an toàn giao thông. Đặc biệt là tập trung xử lý đối với người điều khiển phương tiện là xe máy điện trên địa bàn Thái Nguyên. Bước đầu trong kế hoạch chúng tôi đã một là cái kế hoạch tuyên truyền, giáo dục, tuyên truyền đến học sinh sinh viên, đến nhà trường cùng phối hợp để tuyên truyền giáo dục với học sinh sinh viên khi điều khiển các xe đạp điện, xe máy điện trên địa bàn Thái Nguyên phải chấp hành nghiêm các cái luật giao thông đường bộ. Tuần tra kiểm soát tập trung và xử lý kiên quyết đối với học sinh sinh viên. Trong cái thời gian tới thì cũng tiếp tục là kiểm tra và xử lý nghiêm các trường hợp như này. Đặc biệt là đối với xe đạp điện, làm sao đó là cho học sinh viên có cái nề nếp ý thức được tốt hơn.
Thời gian qua, đối tượng điều khiển xe đạp, xe máy điện vi phạm trật tự an toàn giao thông chủ yếu là học sinh sinh viên. Tuy đã được học về luật giao thông đường bộ trong nhà trường, nhưng một số học sinh sinh viên ý thức chấp hành pháp luật chưa cao, coi việc chấp hành luật lệ an toàn giao thông chỉ mang tính hình thức dẫn đến vi phạm luật. Các lỗi vi phạm chủ yếu là không đội mũ bảo hiểm, đi ngược chiều đường, vượt đèn đỏ, chở quá số người quy định. Qua công tác thực tế, Thượng úy Phạm Thị Diễm, cán bộ thống kê tổng hợp và trực tiếp tham gia tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố cho biết.
Đối với những cái chuyên đề người điều khiển xe máy điện, xe đạp điện vi phạm thì tôi thấy rằng phải đến hơn 80% đối tượng vi phạm là học sinh sinh viên. Đó là những đối tượng tham gia giao thông trẻ và có nhận thức. Tuy nhiên với cái việc chấp hành luật giao thông cũng còn chưa cao. Với cái lỗi vi phạm chủ yếu là không đội mũ bảo hiểm, đi ngược chiều đường, vượt đèn đỏ, chở quá số người quy định. Trong cái công tác quản lý cũng như là giáo dục đối với các con em mình là học sinh sinh viên khi tham gia giao thông thì đã có sự phối hợp giữa nhà trường với gia đình cũng như là phối hợp với lực lượng chức năng. Tuy nhiên thì phần lớn là do cái nhận thức của các bạn khi tham gia giao thông với sự trốn tránh lực lượng chức năng. Có thể là các bạn ra khỏi nhà là các bạn có đội mũ bảo hiểm. Nhưng mà trong cái quá trình từ nhà đến trường thì các bạn bỏ mũ bảo hiểm. Nhưng mà khi đến cổng trường thì các bạn lại đội mũ bảo hiểm. Đó là cái hình thức trốn tránh cũng như là chống chế đối với cái hoạt động kiểm tra cũng như là nhắc nhở của nhà trường, của gia đình cũng như là của lực lượng chức năng.
Xe đạp điện, xe máy điện có vận tốc tối đa tương đối cao. khi di chuyển trên đường không phát ra tiếng nổ động cơ nên không gây được sự chú ý cho những người cùng tham gia giao thông để chủ động phòng tránh. Hiện tại nhà nước chưa có quy định cụ thể về độ tuổi được điều khiển xe đạp điện, xe máy điện. Do đó học sinh, nhất là ở bậc trung học cơ sở, khi mức độ nhận thức và năng lực điều khiển phương tiện khi tham gia giao thông còn nhiều hạn chế, việc điều khiển phương tiện xe đạp điện, xe máy điện trên đường tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây mất an toàn giao thông. Thượng úy Phạm Thị Diễm cho biết thêm.
Cái độ tuổi quy định đối với lại người điều khiển xe máy điện cũng như xe đạp điện là chưa có quy định. Thế nên là xe đạp điện thì tuy là xe thô sơ, thế nhưng mà vận tốc của xe cũng đạt vận tốc cao. Điều khiển phương tiện là xe đạp điện cũng như xe máy điện thì rất là dễ gây ra tai nạn giao thông. Thế cho nên là cái đối tượng các em là học sinh, sinh viên, ví dụ học sinh cấp 2 điều khiển xe máy điện thì nó cái phản ứng cũng như là cái điều khiển cũng chưa được linh hoạt. Nó cũng rất là nguy hiểm.
Việc xây dựng văn hóa giao thông là rất cần thiết, do đó các nhà trường đã đưa giáo dục an toàn giao thông lồng ghép vào một số môn học. Bên cạnh đó, Công an thành phố phối hợp chặt chẽ với Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố, tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục cho học sinh tại các trường học trên địa bàn về quy định của pháp luật khi điều khiển xe đạp điện, xe máy điện, tham gia giao thông. Tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, đảm bảo trật tự an toàn giao thông là hạnh phúc của mọi nhà. Trên đây các đồng chí và các bạn vừa theo dõi chuyên mục Vì an ninh thành phố.
Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm mùng 4 ngày 5 tháng 5 năm 2016. Thành phố Thái Nguyên nhiều mây không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng gió nhẹ, độ ẩm không khí trung bình 78 đến 83%, nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 28 độ, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 34 độ. Khu vực phía Tây nhiều mây không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng gió nhẹ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%, nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 28 độ, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 34 độ. Khu vực phía Nam nhiều mây không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng gió nhẹ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%, nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 28 độ, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 34 độ. Khu vực phía Đông nhiều mây không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng gió nhẹ, độ ẩm không khí trung bình 75 đến 80%, nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 28 độ, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 34 độ.
Bạn có nhu cầu di chuyển Thái Nguyên đi Hà Nội và ngược lại với phương tiện hiện đại, nhanh chóng và tiện nghi như xe riêng? Chúng tôi là Hà Lan Limousine luôn sẵn sàng đáp ứng tốt nhất những nhu cầu của quý khách. Hà Lan Limousine là dịch vụ vận chuyển hành khách bằng xe cao cấp của Công ty Cổ phần Thương mại và Du lịch Hà Lan, địa chỉ tại phường Tân Long, thành phố Thái Nguyên. Hà Lan Limousine có đội ngũ lái xe tận tình, chu đáo, phong cách phục vụ chuyên nghiệp. Chúng tôi phục vụ hành khách bằng dòng xe chất lượng cao Ford Transit, có sóng Wi-Fi, sạc điện thoại, giúp tiện lợi cho giải quyết công việc. Hệ thống cửa đóng mở tự động, khoang hành khách gồm 10 ghế ngồi được bọc da sang trọng, có thể trượt ngả dễ dàng, giúp nghỉ ngơi ngay trên xe. Hà Lan Limousine sẽ đem đến cho quý khách những giây phút thật sự thoải mái trên mỗi hành trình. Hà Lan Limousine vận chuyển hành khách từ trung tâm thành phố Thái Nguyên đi trung tâm thành phố Hà Nội theo đường cao tốc. Chúng tôi phục vụ hành khách 30 phút một chuyến, từ 5 giờ 30 phút đến 21 giờ hàng ngày và cam kết không đón trả khách dọc đường. Và thời gian cho một lượt hành trình là 1 giờ 40 phút. Hãy gọi ngay cho chúng tôi theo số máy 02803 737373 tại điểm cầu Thái Nguyên hoặc 04-3869-3869 tại điểm cầu Hà Nội. Mọi chi tiết và phản hồi dịch vụ xin vui lòng gọi số máy 0982-759-759. Hà Lan Limousine xóa bỏ khoảng cách về không gian và thời gian. Hà Lan, chất lượng là danh dự.
Viettel giới thiệu tới quý khách gói combo internet và truyền hình siêu tiết kiệm với internet cáp quang siêu tốc độ lên tới 40 megabit trên giây cùng truyền hình số thế hệ mới với nhiều tiện ích vượt trội như xem hơn 140 kênh với nhiều kênh HD siêu nét, xem truyền hình trên thiết bị cầm tay mọi lúc mọi nơi, tua và xem lại chương trình yêu thích, hàng ngàn phim bom tấn cập nhật hàng ngày. Đặc biệt khi đăng ký, quý khách còn được tham gia chương trình khuyến mại đặc biệt như miễn phí lắp đặt dịch vụ, tặng giá trị thiết bị lên đến 3 triệu 500 nghìn đồng. Giảm cước lên đến 50%, tặng từ 1 đến 3 tháng cước khi đóng cước trước. Thông tin chi tiết về combo Internet và truyền hình thế hệ mới, liên hệ tổng đài miễn phí 1-800-8168. Xin trân trọng cảm ơn. Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel.
Anh ơi, máy nước nóng nhà mình lại hư nữa rồi, phải tìm mua cái mới thôi anh ạ. Mấy đứa nhỏ không có nước nóng thì chẳng chịu tắm.
Ừ, để anh tham khảo vài sản phẩm rồi vợ chồng mình đi mua. À, nhà bạn anh có xài bình nước nóng sử dụng dung điện Atlantic, anh thấy khá đẹp và an toàn đó em.
Thế sản phẩm này được sản xuất ở đâu vậy anh?
Bình nước nóng Atlantic là sản phẩm cao cấp thương hiệu Pháp, được nhập khẩu từ Thái Lan. Bình nước nóng Atlantic có tất cả các tính năng cao cấp của các thương hiệu khác như trắng men kim cương, chống giật, chống cháy khô. Bình nước nóng Atlantic thiết kế kiểu Pháp, tiêu chuẩn châu Âu, bảo hành 5 năm cho lòng bình, 2 năm cho linh kiện. Đặc biệt, nếu lòng bình bị hỏng sẽ được đổi máy mới. Bình nước nóng Atlantic rất an toàn cho gia đình.
Vậy hả anh? Quá tuyệt vời. Vợ chồng mình đi mua liền đi anh. Em rất lo cho an toàn và sức khỏe của gia đình mình. Nhưng giờ có Atlantic rồi, em không còn phải lo gì nữa.
Vợ chồng mình ra ngay nhà phân phối để mua đi em. Anh đang cầm địa chỉ đây. Công ty vật liệu xây dựng Dũng Thảo, ngõ 719, đường Dương Tự Minh, phường Quan Triều, thành phố Thái Nguyên. Số điện thoại 0913-286-514.
Thế thì mình đi mua ngay thôi anh.
Công ty vật liệu xây dựng Dũng Thảo, ngõ 719, đường Dương Tự Minh, phường Quan Triều, thành phố Thái Nguyên. Số điện thoại 0913-286-514.
Bưu điện tỉnh Thái Nguyên xin trân trọng giới thiệu dịch vụ tiếp nhận và chuyển phát hồ sơ đổi giấy phép lái xe đến khách hàng theo yêu cầu. Để tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân có nhu cầu đổi giấy phép lái xe, góp phần cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực thực hiện dịch vụ hành chính công trên địa bàn toàn tỉnh, Bưu điện tỉnh Thái Nguyên và Sở Giao thông Vận tải đã ký kết thỏa thuận hợp tác cung cấp dịch vụ tiếp nhận, chuyển phát hồ sơ cấp đổi giấy phép lái xe qua hệ thống bưu điện. Kể từ ngày 26 tháng 4 năm 2016, Bưu điện tỉnh Thái Nguyên đồng loạt cung ứng dịch vụ tiếp nhận, chuyển phát hồ sơ đổi giấy phép lái xe tại các bưu điện huyện, bưu điện trung tâm thành phố. Quý khách có nhu cầu cấp đổi giấy phép lái xe đăng ký tại các bưu điện gần nhất. Hồ sơ gồm có: đơn đề nghị đổi giấy phép lái xe theo mẫu quy định, một bản photo giấy phép lái xe, một bản photo chứng minh thư nhân dân, một ảnh chân dung cỡ 3x4 nền xanh, giấy khám sức khỏe chỉ áp dụng đối với trường hợp đổi giấy phép lái xe ô tô, thời hạn sử dụng dưới 3 tháng. Để biết thêm thông tin chi tiết, xin quý khách vui lòng liên hệ các điểm giao dịch của bưu điện. Bưu điện tỉnh Thái Nguyên rất mong được phục vụ quý khách hàng. Hotline 02803 855 206.
Chi nhánh công ty Tôn Hoa Sen tại tổ dân phố 3 Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên, chuyên cung cấp sản phẩm tôn vân gỗ, tôn lạnh màu, tôn kẽm màu với chất lượng cao, khả năng chống ăn mòn vượt trội với màu sắc phong phú đa dạng. Chi nhánh chuyên gia công cán lẻ, tôn lập 11 sóng, 13 sóng, plafon, tôn cán vòm với quy cách và độ dày sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng. Ngoài ra, chi nhánh Tôn Hoa Sen tại Thái Nguyên còn cung cấp các mặt hàng ống hộp mạ kẽm được sản xuất theo tiêu chuẩn Nhật Bản, Mỹ, Úc dựa trên dây chuyền hiện đại, công nghệ tiên tiến, sản phẩm có khả năng chống ăn mòn cao. Với mục tiêu nhận diện, đẩy lùi vấn nạn tôn giả, tôn nhái hiện nay, chi nhánh Hoa Sen tại Thái Nguyên cam kết tư vấn và hướng dẫn khách hàng mua hàng đúng giá, đúng tiêu chuẩn, đúng chất lượng, bảo hành sản phẩm tôn lạnh, tôn kẽm màu, tôn lạnh màu từ 10 đến 20 năm. Để biết thêm chi tiết, quý khách hàng vui lòng đến chi nhánh Tôn Hoa Sen Thái Nguyên tại tổ dân phố 3 Tân Sơn, phường Hương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên, hoặc gọi điện trực tiếp tới số điện thoại tư vấn bán hàng 02803 645 658. Xin nhắc lại số điện thoại tư vấn bán hàng 02803 645 658. Trân trọng cảm ơn.
Thông báo chính sách mới về khám chữa bệnh đối với người có thẻ bảo hiểm y tế. Căn cứ công văn số 943/BHXH/CSIT của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, kể từ ngày 21 tháng 3 năm 2016, các đối tượng có thẻ bảo hiểm y tế đăng ký khám chữa bệnh ban đầu tại các cơ sở y tế trên toàn quốc. Khi đến khám và điều trị tại Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên, đều đúng tuyến và hợp lệ, không cần giấy chuyển viện. Bệnh nhân được hưởng 100% chế độ. Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên không thu thêm bất cứ khoản phí nào ngoài các quy định của Bảo hiểm y tế. Địa chỉ bệnh viện: số 328 đường Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên. Tổng giám đốc: Thầy thuốc nhân dân Lê Xuân Tân.
Chương trình thời sự tổng hợp hôm nay của đài chúng tôi đến đây xin được tạm dừng. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Chương trình được thực hiện bởi biên tập viên Hồng Liên, chịu trách nhiệm nội dung Thanh Thủy, cùng các phát thanh viên, kỹ thuật viên Thu Hồng, Hạnh Vân. Xin kính chào và hẹn gặp lại.